quý thính giả thân mến, quý thính giả vừa nghe tiếp mục Sống Đạo của chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây, kính mời quý thính giả theo dõi chương trình Học Kinh Thánh. Trong chương trình Học Kinh Thánh hôm nay, kính mời quý thính giả cùng học thư Galati. Thư Galati là bức thư do sứ đồ Phaolô viết gửi cho các tín hữu tại Galati, nhằm mục đích hướng dẫn những người bị mê hoặc bởi nghe theo một số giáo sư giả vội đi theo một tin lành khác, hãy trở về với đức tin thật nơi Chúa Cứu Thế Giê-xu. Chỉ trong Chúa Cứu Thế Giê-xu, chúng ta mới được xưng công bình, chứ không phải bởi việc làm của xác thịt. Chỉ trong Chúa Cứu Thế Giê-xu, chúng ta nhận được sự tha tội, sự tự do thật, được kết quả bởi bông trái của Đức Thánh Linh, đời sống được đổi mới, bình an và phước hạnh. Mời quý thính giả cùng học thư Galati để biết Chúa rõ hơn, yêu mến Chúa hơn và tin cậy Ngài hơn, để sẵn sàng đem ơn cứu rỗi đến với nhiều người khác nữa. Bài học Kinh Thánh của chúng ta hôm nay là bài thứ 220 với đề tài Đời sống thuộc về Thánh Linh, phần 62. Căn cứ trên thư Galati chương 5, từ câu 22 đến câu 26. Mời quý thính giả cùng xem thư Galati chương 5, từ câu 22 đến câu 26. Chúng tôi xin đọc sau đây. Nhưng trái của Thánh Linh ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ. Không có luật pháp nào cấm các sự đó. Vả, những kẻ thuộc về Đức Chúa Giê-xu Christ đã đóng đinh xác thịt với tình dục và dâm dục mình trên thập tự giá rồi. Nếu chúng ta nhờ Thánh Linh mà sống, thì cũng hãy bước theo Thánh Linh vậy. Chớ tìm kiếm danh vọng giả dối mà trêu chọc nhau và ghen ghét nhau. Chúng tôi xin gửi đến quý vị những câu hỏi gợi ý để quý vị dùng cho cá nhân hoặc cho các nhóm học Kinh Thánh. Sau đây là những câu hỏi gợi ý. Câu hỏi thứ nhất, đời sống thuộc về Thánh Linh sẽ có những biểu hiện gì? Có mối tương quan thế nào với đời sống ở dưới luật pháp thời Cựu Ước từ câu 22 đến câu 23? Câu hỏi thứ hai, là người thuộc về Đấng Christ, chúng ta có đời sống trong Thánh Linh như thế nào? Từ câu 24 đến câu 25. Câu hỏi thứ ba, cần phải tránh cám dỗ nào đang gây nên sự phân rẽ khỏi sự hiệp một trong Thánh Linh? Phần triển khai bài học. Câu hỏi thứ nhất, đời sống thuộc về Thánh Linh sẽ có những biểu hiện gì? Có mối tương quan như thế nào với đời sống ở dưới luật pháp thời Cựu Ước từ câu 22 đến câu 23? Chúng ta đã học với nhau về những phương diện cần phải bày tỏ sự tiết độ trong nếp sống đạo hàng ngày giữa cộng đồng. Và tuần qua, chúng ta đã học về mỹ đức tiết độ qua việc ăn uống. Dù rằng đây là nhu cầu thiết yếu cho tất cả mọi người, tưởng chừng như rất bình thường đến mức không cần thiết đề cập đến. Dẫu vậy, thì như những gì chúng ta thấy trong cuộc sống hiện tại, thì rõ ràng việc ăn uống lại trở nên một vấn nạn khi con người coi trọng quá mức trong đời sống. Đến nỗi người ta không xem việc ăn uống là nhu cầu giúp duy trì sự sống cho cơ thể, nhưng lại xem rằng sống là để ăn. Vì vậy cho nên họ cố gắng làm sao để ăn đủ thứ cho thỏa mãn nhu cầu ham muốn của chính mình. Đôi khi điều đó phát sinh nên thói quen vô cảm, thiếu quan tâm trước nhu cầu thiếu hụt của người khác, làm mối liên hệ giữa con người với nhau ngày càng trở nên xa cách. Là những người con của Chúa, chúng ta cần luôn luôn nhớ đến mục đích của đời sống của mình là phải dâng sự vinh hiển lên cho Chúa qua mọi việc làm, biểu hiện. Theo thư Cô-rinh-tô thứ nhất, chương 10, câu 31. Vì vậy cho nên, trong chính cách ăn uống cũng cần phải bày tỏ sự tiết độ, để qua đó mọi người nhìn thấy được đời sống tốt lành của chúng ta theo lẽ thật của lời Chúa. Trở lại với điều mà sứ đồ Phaolô cũng đã căn dặn Timôthê: hỡi con, hãy tiết độ trong mọi sự. Theo thư Timôthê thứ nhì, chương 4, câu 5. Chúng ta tiếp tục nói đến những lĩnh vực cần phải tiết độ trong đời sống của một người con Chúa, nhất là đối với những người trẻ. Như vậy, mọi sự ở sứ đồ Phao-lô muốn người con thuộc linh của mình là ông Ti-mô-thê phải tiết độ đó là gì? Tất nhiên, không thể kể ra hết. Nhưng căn cứ trên lời khuyên đó, chúng ta có thể rút ra những nguyên tắc sống tiết độ trong nếp sống hàng ngày, đặc biệt cho tuổi trẻ. Trong các giai đoạn trưởng thành của một người, thì có thể nói tuổi thanh thiếu niên là giai đoạn hiếu động hơn hết. Tại thời điểm đó, những bé trai, bé gái trong độ tuổi này bắt đầu tiếp xúc với thế giới bên ngoài, chứ không còn giới hạn trong các mối quan hệ của gia đình như trước đó. Vì thế cho nên có nhiều suy nghĩ, những mong muốn hành động để trải nghiệm theo ý riêng của mình, thay vì mọi việc được hướng dẫn hoặc làm thay bởi những người lớn trong gia đình trước đây. Rồi khi những đối tượng trẻ đó tiếp xúc với nhau nhiều hơn trong những môi trường, sinh hoạt ngoài xã hội, chúng cảm giác như được giải thoát khỏi sự gò bó. Và rồi nhu cầu muốn làm theo sở thích, tự do riêng sẽ gia tăng mạnh mẽ hơn lúc nào hết. Dẫu vậy, thì theo xu hướng tội lỗi của người thế gian không có Chúa, thì chúng ta biết rằng, nếu không được sự soi sáng, ràng buộc bởi chính lẽ thật, thì con người sẽ dễ dàng rơi vào những sai trật, vấp ngã mà phạm tội cùng Chúa dù bất kỳ độ tuổi nào. Nếu như có một người trẻ nào đó mạnh mẽ để thốt lên rằng, tôi có đủ sự khôn ngoan và ý thức được điều đúng, sai để có thể phân biệt mà không lầm lạc, cứ để cho tôi được thể hiện hết theo bản năng tuổi trẻ của chính mình, mà không hề sa vào cám dỗ tội lỗi, thì hãy nhớ đến Salomon, một người được chính Đức Chúa Trời ban cho sự khôn ngoan, đến nỗi trong lịch sử loài người xưa nay, chưa ai có thể ví sánh bằng. Salomon thưa cùng Đức Chúa Trời rằng, Chúa đã ban ơn rộng cho David, cha tôi, và đã đặt tôi làm vua thế cho người. Lạy Jehovah Đức Chúa Trời, bây giờ nguyện cho lời Chúa hứa cùng David, cha tôi, được ứng nghiệm, vì Chúa đã lập tôi lên làm vua dân sự này đông như bụi đất. Vậy, xin Chúa ban cho tôi sự khôn ngoan và tri thức, để tôi ra vào trước mặt dân sự này. Vì ai dễ xét đoán được dân của Chúa rất đông dường kia? Đức Chúa Trời phán với Salomon rằng, ta đã lập ngươi làm vua dân sự ta, vả vì ngươi có lòng như vậy, không cầu xin sự giàu có, của cải, tôn vinh hay là mạng sống của những kẻ ghen ghét ngươi, và cũng chẳng có xin sự sống, nhưng lại cầu xin sự khôn ngoan và tri thức cho mình, để xét đoán dân sự ta. Nên ta đã ban sự khôn ngoan và tri thức cho ngươi, ta lại sẽ ban cho ngươi sự giàu có, của cải, tôn vinh, đến nỗi các vua trước ngươi không hề có như vậy, và sau ngươi cũng chẳng có vua nào được như thế. Theo Sử Ký thứ nhì, chương 1, từ câu 8 đến câu 13. Thế nhưng, trải qua những tháng ngày sống tự do theo sự khôn ngoan riêng và tuổi trẻ của mình, ném trải những hậu quả do chính sự tự do đó mang lại, ông đã phải viết lên lời cảnh báo đối với những người trẻ trải qua mọi thế hệ như thế này. Hỡi kẻ trẻ kia, hãy vui mừng trong buổi thiếu niên. Khá đem lòng hớn hở khi còn thơ ấu. Hãy đi theo đường lối lòng mình muốn và nhìn xem sự mắt mình ưa thích. Nhưng phải biết rằng, vì mọi việc ấy, Đức Chúa Trời sẽ đòi ngươi đến mà đoán xét. Theo Truyền Đạo chương 11, câu 9. Cũng như sứ đồ Phi-e-rơ đã kinh nghiệm sự thất bại trong đời sống mình do thiếu đi sự tiết độ, tỉnh thức, nên sa vào cám dỗ yếu đuối mà chối Chúa ba lần. Lời ông viết trong thư Phi-e-rơ thứ nhất, chương 5, câu 8, cho thấy kinh nghiệm trong tâm trí ông về kinh nghiệm của sự thất bại trong quá khứ, để qua đó cẩn trọng luôn trong hiện tại. Tại đây, vua Salomon cũng đã kinh nghiệm việc sống theo sự tự do, thiếu tiết độ trong thời tuổi trẻ, để rồi phải trả giá bằng cả sự thất bại đau đớn trong cuộc đời mình. Ông đã từng dựa vào sự khôn ngoan riêng để quyết định hành động một việc vốn không được Chúa cho phép và cũng chẳng phải là tiền lệ trước đây của cha mình là David. Salomon cho rằng mình khôn ngoan, có thể sẽ thành công vang dội từ những quyết định mới mang tính đột phá. Cho nên, ông đã đi cưới những người con gái của các vua ngoại bang, là những đất nước thờ lại hình tượng ô uế trước mặt Đức Chúa Trời. Có thể vua Salomon cho rằng mình sẽ không vì những người vợ ngoại bang đó mà trở nên thỏa hiệp với hình tượng tà thần mà phạm tội cùng Chúa. Thế nhưng thật đau đớn khi đến cuối đời, lịch sử đã ký thuật lại sự thất bại ê chề của ông về cả phương diện con người lẫn phương diện thuộc linh trước mặt Đức Chúa Trời. Ngoài con gái của Pharaoh, vua Salomon lại còn thương mến nhiều người nữ của dân ngoại, tức là người nữ Moab, Ammon, Edom, Sidon và Hê-tích. Chúng nó thuộc về các dân tộc mà Đức Giê-hô-va có phán với dân Israel rằng: các ngươi và chúng nó chớ đi lại giao thông với nhau, vì chúng nó hẳn sẽ quyến dụ lòng các ngươi hướng theo các thần chúng nó. Salomon trìu mến những người nữ ấy. Người có 700 hoàng hậu và 300 cung nữ, chúng nó bèn làm cho người trở lòng. Trong buổi già yếu, các hoàng hậu của Salomon dụ lòng người đi theo các thần khác. Đối cùng Giê-hô-va Đức Chúa Trời mình, lòng người chẳng trọn lành như thể lòng của David là cha người. Theo các vua thứ nhất chương 11, từ câu 1 đến câu 4. Hỡi con, hãy tiết độ trong mọi sự. Không chỉ là lời khuyên cho một sứ trẻ Timôthê, nhưng cũng là lời khuyên cho mỗi con dân Chúa, đặc biệt là những người trẻ tuổi, để ai nấy luôn biết sống tiết độ, giữ mình, để mỹ đức tiết độ của bông trái Thánh Linh luôn nở rộ trong đời sống mỗi con dân Chúa. Bài học áp dụng. Mạnh mẽ, năng động, dám nghĩ, dám làm, đó là những đặc tính tích cực của tuổi trẻ. Dẫu vậy thì là một người con của Chúa, được dẫn dắt bởi lẽ thật là sự sáng của lời Chúa trong Kinh Thánh, chúng ta cần phải tiết độ trong mọi suy nghĩ và hành động của mình. Đối chiếu mọi quyết định của mình bằng tiêu chuẩn lời Chúa, có như vậy mới có thể tránh xa khỏi những đường lối sai lầm, gánh lấy những hậu quả đáng tiếc cho chính bản thân cũng như đời sống thuộc linh của mình. Xu hướng ngày nay luôn khích lệ giới trẻ rằng: hãy làm điều mình thích, hãy hành động ngay, đừng e ngại. Nhưng là con cái Chúa, chúng ta phải để Chúa Thánh Linh dẫn dắt và bông trái của sự tiết độ điều hướng mọi suy nghĩ và quyết định của mình. Trường hợp của vua Salomon là một điển hình, và rồi ông phải gánh lấy hậu quả thật đau đớn. Dẫu vậy, chưa dừng lại ở đó, vì biết rằng mỗi người rồi phải ứng hầu trước mặt Đức Chúa Trời trong ngày Chúa Giê-xu từ trời trở lại. Trong bài học tiếp theo, chúng ta sẽ suy ngẫm về nội dung này. Bài học Kinh Thánh theo thư Ga-la-ti chương 5, từ câu 22 đến câu 26 xin được tạm dừng ở đây. Kính mời quý thính giả đón nghe tiếp bài học thứ 221 trong chương trình tiếp theo. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Nghe tiếng Giê-xu tuyên yêu mến tôi vẹn tuyên, ôi tôi đã thuộc Ngài như nguyện. Tay đức tin giơ cao, tôi quyết không sợ nào, càng gần Chúa khoái lạc dường bao. Xin hãy kéo tôi cho càng gần nơi thập tự xưa Chúa xa thân. Cho tôi khăng khít, khít nơi hồng trào huyết, khít hồng trào dòng huyết bất quyền. Ôi Chúa xin ban sai, tôi quyết lo việc Ngài, do nơi quyền lực hồng ân hoài. Tôi ngước chăm chăm đây, mong ước linh hồn này phục theo ý Chúa trọn đời này. Xin hãy kéo tôi cho càng gần nơi thập tự xưa Chúa xa thân. Cho tôi khăng khít ít nơi hồng trào huyết, khít hồng trào